Hồi 17. Diễn biến bất ngờ trong đại sảnh. Lão nói chưa dứt lời, bỗng nghe két một tiếng, cửa sổ phía tây mở ra, một người bay vào. Mọi người trên hoa sảnh là cao thủ, ứng biến thần tốc, né ra hai bên để tránh. Ai cũng xuất quyền vung chưởng tự hộ thân, còn chưa thấy rõ người bay vào là ai. Lại nghe két một tiếng, thêm một người bay vào nữa. Hai người này ngã xuống đất, nằm dài bất động. Cả hai đều mặc trường bào màu xanh, màu áo của đệ tử phái Thanh Thành. Trên áo, chỗ ngăn mông còn in rõ vết chân đầy bùn. Bỗng nghe ở ngoài cửa có tiếng một người nào đó la lớn: "Thí cổ hướng hậu Bình Sa Lạc Nhạn Thức!" Ha ha ha! Dư Thương Hải lạng người một cái, song chưởng đánh ra. Đồng thời người lão cũng lao theo thế chưởng luồn ra ngoài cửa sổ, tay trái vịn vào cánh cửa sổ làm thế nhảy lên nóc nhà, chân trái vừa đặt trên mái ngói thì đôi mắt đã quan sát bốn phương. Nhưng lão chỉ thấy trời tối đen thăm thẳm, mưa lất phất rơi, không có một bóng người nào cả. Lão nghĩ bụng, người này quyết không thể trong nháy mắt mà biến mất không để lại dấu vết, nhất định hắn ẩn núp ở gần đâu đây thôi. Lão biết người này là kình địch, liền giơ tay rút thanh trường kiếm, triển khai nội lực toàn thân, chạy khắp lưu phủ một cách thần tốc dị thường. Thiên Môn đạo nhân tự trọng thân phận của mình, vẫn ngồi bất động trên ghế, còn Định Vật Sư Thái, Hạ Tam Thất, Văn Tiên Sinh, Lưu Chính Phong, Lao Đức Nặc và những người khác đều đã nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy một đạo nhân thân người lùng tịch nhỏ bé, cầm kiếm chạy rất nhanh. Trong đêm tối mắt mọi người thấy ánh kiếm sáng loáng, tạo thành một luồng bạch quang huyền lung linh trên nóc nhà của lưu phủ. Ai cũng ngấm ngầm khâm phục công phu khinh thân của Dư Thương Hải. Dư Thương Hải tuy chạy rất nhanh, nhưng bốn phía các nóc nhà của lưu phủ từ tàn cây, bụi cỏ, không chỗ nào có thể lọt qua mắt lão. Không thấy có bất cứ cái gì khác thường. Lão lập tức nhảy xuống hoa sảnh, thấy hai tên đệ tử của mình vẫn nằm lăn dưới đất, trên mông của chúng vẫn còn in rõ dấu chân. Lão tưởng chừng như mọi đôi mắt của bọn hào sĩ giang hồ đang cười nhạo, làm phái Thanh Thành mất hết thể diện. Dư Thương Hải đưa tay lật một tên đệ tử lại, thấy đó là Thân Nhân Tuấn. Người kia không cần lật lại, nhưng từ phía sau óc vẫn thấy được bộ râu quai nón thì lão biết ngay là Các Nhân Thông, bạn rất thân của Thân Nhân Tuấn. Lão đưa tay giải khai huyệt đạo ở hai bên ngực của Thân Nhân Tuấn, rồi hỏi: "Người bị ai đá vậy?" Thân Nhân Tuấn há miệng muốn nói, nhưng nói không ra tiếng. Dư Thương Hải giật mình kinh hãi. Vừa rồi, lão giải khai huyệt đạo tuy nhìn chỉ thấy rất nhẹ nhàng, không dùng sức nhiều, nhưng kỳ thực lão đã vận dụng hết nội lực thượng thừa của phái Thanh Thành, mà huyệt đạo Thân Nhân Tuấn vẫn không giải khai được. Lão ngấm ngầm vận nội công, truyền hết nội lực vào huyệt linh đài ở sau lưng Thân Nhân Tuấn. Một lúc lâu sau, Thân Nhân Tuấn mới ú ớ nói: Sư phụ. Dư Thương Hải không đáp, tiếp tục truyền thêm nội lực. Thân Nhân Tuấn nói: Đệ tử không thấy được đối thủ là ai. Dư Thương Hải hỏi: Hắn hạ thủ ở đâu? Thân Nhân Tuấn đáp: Đệ tử và các sư đệ cùng đi ra ngoài chơi, bỗng dưng đệ tử cảm thấy sau lưng tê nhức, thì mới biết đã bị tên rùa đen chó má nào đó hạ thủ. Dư Thương Hải trầm nét mặt nói: Người ta là cao thủ võ lâm, không nên hồ đồ mà chửi bới. Thân Nhân Tuấn đáp: Dạ. Dư Thương Hải nhất thời không hiểu được đối phương gốc gác thế nào. Lão ngẩng lên chỉ thấy Thiên Môn đạo nhân mặt lạnh như gỗ đá, đối với chuyện này dường như hoàn toàn chẳng quan tâm. Lão nghĩ thầm: Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, chú thích nghĩa là cùng chí khí, dễ thân quen. Đọc tiếp: Nhân Kiệt đã giết lệnh Hồ Xung rồi, xem ra lão Thiên Môn này sắp cự nữ ta đây. Bỗng nhiên lão nghĩ ra, có lẽ người hạ thủ đang ở trong đại sảnh. Lão lập tức vẫy Thân Nhân Tuấn chạy nhanh vào đại sảnh. Mọi người trên sảnh đang xôn xao bàn tán, phỏng đoán ai đã hạ độc thủ gây ra cái chết bất đắc kỳ tử cho một đệ tử phái Thái Sơn, một đệ tử phái Thanh Thành. Bỗng nhiên thấy Dư Thương Hải tiến vào, có người nhận ra lão là trưởng môn phái Thanh Thành, có người không nhận ra, thấy tướng lão không quá năm thước nhưng lại có khí phách của bậc tôn sư võ học. Lão tuy giận nhưng tướng mạo cử chỉ vẫn rất oai nghiêm nên tất cả đều im lặng. Dư Thương Hải đảo mắt nhìn mặt từng người. Mọi người trong sảnh đều là nhân vật có hạng trong võ lâm. Tuy lão không nhận ra nhiều nhưng nhìn vào sắc phục của từng người thì 10 phần cũng đoán được 8-9 họ thuộc môn phái nào. Lão đoán trong các đệ tử đời thứ hai của bất cứ môn phái nào cũng không thể có hảo cao thủ nội lực thâm hậu như vậy. Người này nếu ở trong đại sảnh tất nhiên phải khác hẳn mọi người. Lão nhìn từng người một, rồi đột nhiên ánh mắt sắc bén như dao của lão dừng lại ở một người. Người này hình dáng cực kỳ dị hợm, da thịt trên mặt co rúm lại, cái lưng gù lên. Hóa ra đó là một người gù. Dư Thương Hải bỗng nhớ đến một người, bất giác sợ hãi, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là hắn? Nghe nói tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong ở nơi giá lạnh, không bao giờ vào Trung Nguyên và không hề có giao tình gì với Ngũ Nhạc kiếm phái. Sao lại đến tham dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong? Nếu không phải là hắn, thì trong võ lâm đâu có người thứ hai đã gù lưng mà tướng mạo lại xấu xí như vậy. Mọi người trong đại sảnh theo hướng của Dư Thương Hải cùng nhìn thẳng về phía gã lưng gù. Có mấy vị tiền bối hiểu chuyện xưa trong võ lâm đều không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lưu Chính Phong vội đi đến, vái dài một cái rồi nói: "Không biết tôn giá quan lâm nên không kịp nghinh tiếp, thật là đắc tội." Kỳ thực, người lưng gù đó nào muốn trở thành dị nhân trong võ lâm gì đâu. Y chính là Lâm Bình Chi, thiếu tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục. Lâm Bình Chi rất sợ bị người khác nhận ra mình nên vẫn cúi đầu thấp xuống ngồi co rúm trong góc đại sảnh. Nếu không phải là Dư Thương Hải nhận ra tướng mạo kỳ dị của y thì sẽ không ai thèm chú ý đến. Lúc này bỗng nhiên mọi người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào y. Lâm Bình Chi lúng túng, vội vàng đứng dậy đáp lễ Lưu Chính Phong, nói: "Không dám, không dám." Lưu Chính Phong biết Mộc Cao Phong là cao thủ người phương Bắc, nhưng trước mặt lão, người này lại nói khẩu âm phương Nam, tuổi tác thua kém rất xa nên lão không thể không hoài nghi. Nhưng biết Mộc Cao Phong hành sự xuất quỷ nhập thần, không thể phỏng đoán theo lẽ thường tình được nên lão vẫn cung kính nói: "Tại hạ Lưu Chính Phong không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ." Lâm Bình Chi không ngờ rằng có người lại hỏi đến họ tên mình nên cứ ấp úng, nhất thời không đáp được. Lưu Chính Phong nói: "Các hạ cùng với Mộc Đại Hiệp." Lâm Bình Chi nhạy cảm, nghĩ ra mình họ Lâm, tách chữ Lâm ra chỉ dùng một nửa thì xưng đại họ Mộc cũng được. Lâm Bình Chi bèn buộc miệng nói: "Tại hạ họ Mộc." Lưu Chính Phong nói: "Mộc tiên sinh quan Lâm Hành Sơn thật là hân hạnh cho Lưu Mổ. Không biết các hạ với tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp xưng hô ra sao?" Lão thấy Lâm Bình Chi tuổi còn rất trẻ, đồng thời trên mặt lại dán mấy miếng thuốc cao, hiển nhiên là cố ý che giấu diện mạo, quyết không phải là tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong đã nổi danh mấy chục năm. Lâm Bình Chi trước giờ chưa nghe nói đến mấy chữ tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp, chỉ nghe giọng nói của Lưu Chính Phong đối với người họ Mộc này rất tôn kính. Nhưng Dư Thương Hải đang đứng bên cạnh, nhìn Lâm Bình Chi với cái nhìn không thiện cảm, nên y không thể để lộ tung tích. Nếu để lộ thì lập tức toi mạng dưới chưởng của lão họ Dư ngay. Tình thế rất cấp bách, nên y đành phải thuận miệng nói qua loa cho xong. "Tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp ư, đó là trưởng bối của tại hạ." Lâm Bình Chi nghĩ người đó được gọi là Đại Hiệp, đương nhiên có thể gọi là trưởng bối. Dư Thương Hải nhìn thấy trong sảnh đường không có người nào dị dạng như vậy, thì lão đoán ngay đệ tử thân nhân Tuấn và các nhân thông nhất định là bị người này ra tay hạ nhục. Nếu tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong thân hành đến đây thì lão còn có chút kiêng dè sợ sệt. Gã này chẳng qua chỉ là con cháu của Mộc Cao Phong nên lão cũng không để tâm làm gì. Nhưng vì gã muốn đến đây sinh sự với phái Thanh Thành, lão làm sao có thể nuốt được nỗi căm tức này. Dư Thương Hải lạnh lùng hỏi: "Phái Thanh Thành và tái Bắc Mộc tiên sinh không có liên quan gì với nhau, không hiểu có chỗ nào đắc tội với các hạ?" Lâm Bình Chi và đạo nhân thấp lùng đứng đối diện với nhau. Y nghĩ những ngày qua Tiêu Cục bị tàn phá, nhà tan cửa nát, phụ mẫu bị giam cầm, đến nay không biết sống chết ra sao, tất cả đều do tên đạo nhân nhỏ con lùng tịch này gây ra. Tuy biết võ công của lão cao hơn mình gấp trăm lần, nhưng bầu nhiệt huyết trong lòng sục sôi, y chỉ muốn rút kiếm đâm lão. Mấy ngày nay trải qua nhiều ưu phiền, lo lắng, y đã không còn tìm lại được những ngày niên thiếu quần lụa áo là đi săn, đá gà như hồi ở Phúc Châu nữa. Lâm Bình Chi nén lửa giận đang bốc lên, nói: Phải Thành Thành đã làm nhiều việc tốt đẹp quá. Trên đường, Mộc Đại Hiệp thấy chuyện bất bình đã ra tay. Lão nhân gia đào cả lòng thành ra tay dẹp bọn hung tàn và giúp đỡ người yếu đuối. Hạ tất các hạ phải quan tâm chuyện đắc tội hay không đắc tội với lão nhân gia. Lưu Chính Phong nghe qua, lòng không khỏi cười thầm. Tại Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong, võ công tuy cao cường nhưng nhân phẩm lại đê hèn. Ba chữ Mộc Đại Hiệp chỉ vì tiện miệng gọi ra mà thôi. Chứ nếu lấy con người Mộc Cao Phong ra mà luận bàn thì đừng nói đến hai chữ Đại Hiệp, mà ngay chỉ một chữ Hiệp cũng không xứng. Tính Mộc Cao Phong ưa xu phụ quyền thế, không có tín nghĩa. Chỉ vì võ công của lão cao cường, người lại linh mẫn, nếu gây hấn kết thù với lão thì không biết đâu mà đề phòng. Đối với Mộc Cao Phong, người trong võ lâm thường úy kỵ và muốn lánh xa, không ai có ý tôn kính lão thật sự cả. Lưu Chính Phong nghe Lâm Bình Chi nói như vậy thì tin rằng y là tử điệt của Mộc Cao Phong. Lão sợ Dư Thương Hải ra tay làm tổn thương chàng gù nên lập tức cười nói: Dư quán chủ, Mộc huynh, hai vị đã đến tại xá thì đều là khách quý của tài hạ, vậy xin hai vị hãy vì Lưu mổ cùng uống chén rượu trong hòa khí. Người đâu, mang rượu ra đây. Bọn gia đình dạ rang rót rượu đem đến. Dư Thương Hải đối với gã thanh niên lưng gù trước mặt tuy không rời khỏi mắt, nhưng lão nghĩ đến tiếng đồn không ít về thành tích vô lại của Mộc Cao Phong trên giang hồ, nên không dám mạo muội trở mặt. Thấy gia đình của Lưu phủ rót rượu mang đến,